đầu thấy tiền đâu, tịnh độ đâu, mà đâu là bao tu của người đấy. Con tí tịnh này cho con lời khuyên là thế, vừa chọn tu tập theo cách nào là lý do tại sao lại không chọn là
để giúp cho cộng đồng Phật giáo theo đại thừa tại các nước đại thừa chấp nhận được tiền tông ấy, thì người Trung Quốc đã dựng ra cái câu chuyện không có lịch sử, đó là Niêm Hoa Vi Tiếu. Câu chuyện này đã được các chùa dưới sự lãnh đạo của Thiền sư Thanh Từ dựng thành một cái tượng chính ở trong chánh điện, đó là tay phải của Phật cầm một hoa sen giơ lên. Câu chuyện nó diễn ra như thế này là trong một buổi tại Pháp hội Liên Sơn ở núi Linh Thú, Đức Phật đã không nói một lời nào như thường lệ. Đệ tử của Ngài đều ngơ ngác, riêng chỉ có Ngài Ca Diếp mỉm cười. Từ đó tâm của Đức Phật Bổn Sư ấn chứng cho tâm của đệ tử Ca Diếp, tâm từ tâm. Và bài kệ đó được ghi ra là chánh pháp giảng đạt, niết bàn diệu tâm, thần tướng vô tướng, từ nay hối chúc cho Ngài Ca Diếp. Và theo cái câu chuyện không có lịch sử này đó, người Trung Quốc muốn nói rằng đó, thiền tông được họ chủ trương có nguồn gốc từ Phật Thích Ca, và tổ thứ hai chính là Ngài Ca Diếp. Qua đến Trung Quốc đó, tổ Bồ Đề Đạt Ma được xem là tổ thứ 28, nhưng là tổ đầu tiên của Trung Quốc. Và đến Ngài Huệ Năng là tổ thứ 6 của dòng thiền tông. Và phương pháp thiền này đó là lấy thổi đầu làm nền tảng. Hội đầu nào trở nên quá nổi tiếng thì trở thành một công án. Công án là một hội đầu có diện tích. Hội đầu theo nghĩa đen đó có nghĩa là câu nói nguyên ngữ khi chưa bị ý thức vị nguyên của con người tác động vào, thì câu nói đó nó không dẫn đến các phản ứng dòng tử của con người, tạo ra ba cái phản ứng: hoặc là tham ái đối với cái gì mình thích, hoặc là sân hận đối với cái gì mình không ưa, hoặc là vô minh đối với cái gì là trung tính. Trên thực tế thì câu chuyện Liên Hoa Vi Chiếu là không có thật. Chúng ta nên nhớ đó, những năm cuối đời Đức Phật, Ngài ở chính yếu là chùa Kỳ Viên, ở chùa Xá Vệ, Ngài không ở núi Linh Thú. Núi Linh Thú Đức Phật chỉ ở chưa đầy 6 tháng sau khi giác ngộ. Khi tiếp nhận cái chùa Trúc Lâm của Tần Bà Sa La Hiến Cúng thì Đức Phật đã không còn ở trên núi Linh Thú nữa. Chùa Trúc Lâm cách núi Linh Tú chưa đầy 3 cây số. Cho nên những cái câu chuyện truyền đi bác cho Ngài Ca Diếp ở núi Linh Tú là không chuẩn về phương diện lịch sử. Thì đó là cách mà người Trung Quốc đã sáng tạo ra cái dòng thiền và truyền bá nó như là có gốc rễ từ Ấn Độ. Tương tự mật tông vào thời Đức Phật là hoàn toàn không có. Trong kinh điển Vậy Đà và thời điểm Đức Phật chỉ có 3 bộ. Một trong 3 bộ này là một tuyển tập trên 5.000 các tên thần chú liên hệ đến tên của các vị thần mà Ấn Độ giáo là tôn giáo có số lượng thần linh nhiều nhất trên hành tinh, không dưới 300.000 vị. Và người theo Ấn Độ giáo tin rằng là chỉ cần niệm danh hiệu của các vị thần trong tổng số các vị thần đó thì mọi phước báo và sự mầu nhiệm sẽ đến với chúng ta. 400 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì các nhà sư Ấn Độ vay mượn các thằng chú và đồng tôn giáo để dụ và hướng dẫn những người mê tín này đã đi vào Phật Phật về trước lý con siêu là Phật là số 1 rồi, nhưng mà về cái tín ngưỡng bình dân đó là Phật không có, thằng chú là Phật có. Và những người đó khi vào trong đạo Phật rồi đó bắt đầu được học tứ diệu đế bát chánh đạo, cho nên sẽ không còn bị lệ thuộc vào thằng chú nữa. Cho nên thằng chú là một cửa ngõ để dẫn dắt người mê tín vào một thành Phật. Khi vào đến Trung Quốc thì thằng chú trở thành là mật tông. Vào đến Tây Tạng thì mật tông Trung Quốc, mật tông của Tây Tạng trở thành 4 trường phái rất là tên tuổi. Trong mấy chục năm truyền đạo từ năm 1959 tại Ấn Độ cho đến toàn thế giới, Đức Đạt Lai Lạt Ma vốn được xem là vua thằng chú, vua của mật tông Tây Tạng, Ngài hiếm khi nào nói đến thằng chú. Trên 100 tác phẩm được Đạt Lai Lạt Ma thuyết giảng và xuất bản bằng tiếng Anh được dịch ra vài ngôn ngữ trên thế giới, chỉ đề cập đến tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, vô ngã, vô thường, con đường giác ngộ, pháp bồ đề tâm. hay là Phật giáo với môi trường, Phật giáo với khoa học, đạo đức học Phật giáo, đạo học Phật giáo, ngài hầu như là không đề cập đến Phật tâm. Chúng ta cứ đặt ra một câu hỏi là vua Mật Tông mà chỉ dạy là đạo Phật Quy Thủy và dạy đạo Phật Đại Thừa, tức là triết học tánh không, mà tại sao không dạy Mật Tông, thì chúng ta hiểu được vì trí tuệ của ngài thấy rất rõ Mật Tông là ảnh hưởng từ Ấn Độ giáo cho bài của đạo Phật. Tịnh độ Tông là đáp ứng cho giới bình dân chung lắm tai buồn nỡ khổ niềm đau nó quá nhiều trong đời sống người Nhật, cho nên đó cái phương pháp đơn giản niệm Phật để tâm được an định, niệm Phật để tâm được bình an, và hứa hẹn rằng là chết hết tình trạng sẽ tịnh phương, thì ai mà không mừng, ai mà không vui, nhờ đó mà họ dễ dàng đến với đạo Phật. Do đó theo thầy, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông do Trung Quốc sáng lập chứ không phải do Phật Thích Ca dạy nhé, vẫn có giá trị nhất định, đó là dẫn dụ người khác vào trong đạo Phật. Nếu Thiền Tông đáp ứng với trí thức tại Trung Quốc thì Tịnh Độ Tông và Mật Tông đáp ứng cho giới bình dân, giới thương gia đến với đạo Phật. Phần lớn giới thương gia đó rất là mê tín, vì không có thời gian đến chùa để học kinh Phật, hiểu được trí tuệ Phật. Còn giới bình dân đó, mê tín là đã đành rồi, vì họ có học nhiều, người ít học thì dễ mê tín. Đó là lý do mà chúng ta thấy là tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Lạc, đi tới đâu chúng ta chỉ thấy có Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông. Chúng tôi kính đề nghị thay vì đi theo ba tông phái này, chúng ta hãy đi theo Mật Tông, tức là tông chỉ của Đức Phật. Mà tông chỉ của Đức Phật còn là Mật Tông đó chính là Tứ Diệu Đế thôi. Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông như thầy nói chỉ là một phần nhỏ của chánh niệm, mà chánh niệm là một phần tám của cái tạo, có nghĩa là một phần tư của Tứ Diệu Đế. Niệm làm chú để chúng ta đạt được chánh niệm, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà hay bất kỳ một danh hiệu Đức Phật nào khác cũng để đạt được chánh niệm, lấy con cá vào đầu cũng để đạt được chánh niệm thôi, không có khác. Cho nên các người Trung Quốc có phương niệm nữa, chúng ta cũng nên tin, người ta nói là niệm Phật thành Phật, chỉ chú thành Phật, rồi là thi có máy thành Phật, trên đường tới thì không. Nếu chủ trương đó là đúng đó, thì hiện nay sau gần 20 thế kỷ đạo Phật du nhập vào Trung Quốc, thì có lẽ Trung Quốc là nơi sản xuất ra vô số các Đức Phật. Bởi vì biết bao nhiêu người kiến tánh thành Phật, kiến tánh để thể tung chứ không thể kiến tánh là thành Phật. Người Trung Quốc đó có biết bao nhiêu người là kiến tánh nhưng không có người là thành Phật đâu. Trong mỗi một hiện kiếp chỉ có một Đức Phật duy nhất ra đời. Một hiện kiếp rất là hiểu trung bình đó là khoảng 10 tỷ năm. Từ thời điểm này cho đến Đức Phật duy nhất ra đời đó trung bình là còn khoảng 5 cho đến 8 tỷ năm nữa, không biết đâu, dài lắm. Chúng ta đã tái sanh không biết bao nhiêu lần mới gặp được Đức Phật Di Lặc. Đến năm 2004 này đó, địa cầu chúng ta đã trải qua 5 tỷ 4 năm, cho đến lúc mà nó trở thành mặt trăng, tức là không còn oxy, tức là không còn sự sống của con người, các loài động vật và các loài thực vật ở trên nó đó, ít nhất là còn vài tỷ năm nữa. Các dấu hiệu về hâm nóng toàn cầu ngày nay trên địa cầu chúng ta là do vì con người khai thác lòng tham một cách tuyệt đối, dẫn đến tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, tạo ra hiệu ứng nhà kính. Do đó là người tu học Phật đó, thì chúng ta phải thấy rất rõ là con đường truyền thống của Đức Phật giảng dạy có thể là rất khó, nhưng điều đó không có nghĩa là không làm được. Cái đó là triết lý nhưng không có nghĩa là khó hiểu. Tứ Diệu Đế như ngày hôm qua chúng tôi đã chia sẻ rồi, có 4 bước. Thứ nhất, thừa nhận khổ đau là một hiện thực, không đào tẩu vì hèn nhát, không bất lờ vì điều mạng, không tu điều quá vì điều đó hành hạ bản thân. Bước thứ hai, truy tìm nguyên nhân ở hiện tại này để giải quyết mắc, hoặc là do tham lam, hoặc do giận dữ, hoặc do si mê, hoặc do cố chấp, hoặc do các bà con gây mơ rễ bát của nó. Bước thứ ba, thừa nhận và tin rằng là hạnh phúc chúng ta có thể đạt được ở kiếp sống này, để không có chán nản, thất vọng, tuyệt vọng, trầm cảm, tự tử. Và bước thứ tư là thực tập bát chánh đạo để đạt được hạnh phúc. Những người chưa có đạo Phật á, người ta bỏ ba phía sau, chỉ giữ được cái bệ phía đầu là khổ đau thôi, cho nên ta mới nói là đạo Phật là đấu tố khổ đau, bôi đen cuộc sống, dẫn đến một thế giới chán chường tuyệt vọng, đó là thủy bát đạo Phật. Cái phương pháp thức dụ đế nó giống như quy trình điều trị y khoa của hiện đại vậy. Khi chúng ta đến một bác sĩ để khám bệnh tại một bệnh viện hay là phòng mặt tư nhân, điều đầu tiên bác sĩ yêu cầu chúng ta mô tả triệu chứng về những đau khổ niềm đau mà chúng ta đang đối diện, nó giống như là khổ đế. Điều thứ hai là bác sĩ truy tìm nguyên nhân, ông ấy khám và nếu chưa chắc thì ông ấy phải yêu cầu chúng ta nào là chụp X-quang hay là cộng hưởng từ hay là nội soi hay là siêu âm, rồi từ đó đó ông ta mới đề nghị là mổ xẻ uống thuốc điều trị vân vân. Thì đó nó giống như là tập thế, nó nguyên nhân khổ đau. Và khi đến bác sĩ thì bác sĩ trao chúng ta một niềm hy vọng là bệnh của mình có thể được lành lặn, có thể tái phục hồi. Và để làm được điều đó thì bác sĩ khuyên chúng ta là phải uống thuốc, phải kiên trì trong ăn uống, phải tập luyện, phải là lạc quan tư tưởng và tinh thần. Bốn thứ này sẽ giúp cho sự phục hồi bệnh được ngay nhanh chóng. Thì cái đó nó tương đương giống như là bác sĩ đặt vậy. Thế là y khoa ngày nay có mô hình trị liệu y hệt như là tứ diệu đế của Đức Phật Thích Ca. Thế là theo này, muốn giải quyết tất cả các loại khổ niềm đau, hãy chịu có phân tích nguyên nhân hay phân tích của tứ diệu đế. Đừng có là trốn chạy trách nhiệm, hãy đối diện với nó, vượt qua nó. Và đây là con đường duy nhất thôi. Cho nên là giữa các con đường Trung Quốc khởi xướng và truyền bá, dầu có những giá trị nhất định nhưng không thể thay thế được Phật môn hay là Phật là tông Phật hay là tứ diệu đế của Đức Phật. Nó chỉ hỗ trợ bổ sung thôi, chứ không thể nào hơn được những gì mà Đức Phật đã dạy. Cho nên nếu đặt lên một mặt căn giữa Phật và các vị sư của Trung Quốc, lời khuyên của thầy là hãy chọn Đức Phật, ăn chắc mặc bền. Đó là tên mà thầy thường sử dụng.